Chương 5. Có phải tôi đã trở nên lạc hậu hay không? Thoát khỏi áp lực thăng tiến. Sức mạnh thực sự là gì? Những người làm công ăn lương thường lo lắng thấp thỏm về chuyện thăng chức, giáng chức, lương bổng tăng giảm. Và cũng vì thế, họ phải chịu áp lực rất lớn. Con người ta mong muốn có được điều gì nhất? Câu trả lời dường như chỉ có một, đó là tiền. Nhưng nếu suy nghĩ cho kỹ, hình như tiền không phải là tất cả những gì con người ta mong muốn. Cái mà người ta thực sự khao khát có được, đó là sức mạnh, vì sức mạnh có thể chi phối người khác. Con người khao khát có được sức mạnh. Vậy sức mạnh từ đâu tới? Trước tiên, xét ở một góc độ nào đó, sự giàu có thể tăng thêm sức mạnh cho con người. Đó chính là cái mà người ta gọi là tài lực, tức là sức mạnh của tiền bạc. Nhân tố thứ hai tạo nên sức mạnh có thể nói là địa vị, thế cao lực mạnh, hay nói gọn là quyền lực. Đối với những người làm công ăn lương, thăng tiến là một cách nâng cao địa vị của mình. Tại sao sau khi địa vị được nâng lên, người ta có sức mạnh? Bởi địa vị cao đồng nghĩa với việc ta có thể ra lệnh cho một số người. Họ sẽ gọi dạ bảo vâng với ta. Ngoài tiền và quyền, thế gian này còn có một thứ cũng mang trong mình sức mạnh to lớn như vậy. Đó là đạo đức. Khi bạn đứng trong vòng giao tranh, cho dù không tiền, không quyền, thế lực yếu kém, nhưng chỉ cần chân lý thuộc về bạn, bạn sẽ chính là người chiếm ưu thế. Hành vi của cấp trên không đúng, cấp dưới nêu ra kiến nghị. Nền tảng vững chắc cho hành động ấy chính là đạo đức và công lý. Những em học sinh không tiền bạc, không quyền thế, sở dĩ có thể dũng cảm đấu tranh vì lẽ phải, cũng chính là bởi lòng tự tin có được nhờ nắm được chân lý trong tay. Trong cuộc sống, đạo đức và chân lý được thể hiện trực tiếp ở pháp luật. Một người đi ngược lại với pháp luật của xã hội cũng chính là vi phạm công ước xã hội, tất sẽ mất đi sức mạnh trong tay. Xã hội tôn sùng chính nghĩa, luân lý đạo đức trở thành sức mạnh to lớn, đứng ngang hàng, thách đấu với tiền và quyền. Vì vậy, trong tương lai, thứ chiếm địa vị cao nhất trong xã hội không phải là tiền, không phải là quyền, mà là đạo đức. Sức mạnh cần phải tích lũy. Tiền bạc và địa vị đều phải được tích lũy về lượng mới có thể có được sức mạnh to lớn. Song, tuân thủ những quy tắc đạo đức, tiến gần đến con đường hạnh phúc của cuộc đời lại vô cùng đơn giản. Tự chèo lái con thuyền của cuộc đời. Điều mà Phật giáo gọi là giải thoát và niết bàn chính là cho dù người đời có lời qua tiếng lại thế nào, cho dù là phú quý hay nghèo hèn, cho dù được người ta ca tụng hay bị người khác miệt thị, cho dù có thể hô mưa gọi gió hay thế lực mỏng manh, tất cả những điều ấy đều không thể điều khiển thân mình. Chính là bởi tôi không có chút ham muốn quyền lực nào, nên tôi mới có thể không bị trói buộc. Một người, nếu đã bị cuốn theo vòng xoáy của đồng tiền, ắt sẽ trọng phú khinh bần. Nếu mê muội quyền lực, sẽ quỳ mọp dưới quyền thế, sẽ dương uy diễu võ trước mặt thường dân. Nếu cứ mãi miết theo đuổi hư danh, hay ưu phiền về những mối quan hệ xã hội mỏng manh của mình, thì sau khi có được chút danh tiếng, sẽ lại trở thành kẻ ngạo mạn, kiêu căng. Thế nhưng, những điều ấy trong cuộc đời này không hề quan trọng. Khi bạn có thể tách bỏ những điều phàm tục này ra khỏi mục tiêu của cuộc sống, bạn sẽ có thể đứng trước mặt tất cả mọi người và nói rằng, tôi biết đủ. Tôi không vui vì vật chất đủ đầy, chẳng buồn vì thân mình già nua. Và cũng có nghĩa là bạn đã có thể làm chủ được cuộc sống của mình. Tuy nhiên, người ta vẫn thường vứt bỏ quyền làm chủ cuộc sống ấy. Dưới sự chi phối của tiền và quyền, người ta bỏ mặc cái tôi của mình, thậm chí cũng bỏ quên cả chính nghĩa. Cho dù đã làm việc ở một công ty đến 20 năm nay, nhưng khi một công ty khác đưa ra điều kiện về chức vụ sáng lạng hơn, người ta vẫn sẽ lựa chọn ra đi và cho rằng đó là lẽ đương nhiên, bởi vì địa vị là thứ mà họ hằng hướng tới. Hạnh phúc và bất hạnh của một cá nhân từ trước đến nay đều do bản thân tự quyết định, chứ không hề chịu sự chi phối của người khác. Nếu hiểu được điều này, cuộc sống sẽ không còn bị điều khiển. Người ta không chỉ có được sự thanh thản trong tâm hồn, mà còn có thể đầy đủ tự tin vững chãi bước đi trong cuộc đời, không còn bị thế giới bên ngoài chi phối. Ngược lại, người ta sẽ chủ động chèo lái con thuyền cuộc đời mình. Người ta sẽ không bị thế giới bên ngoài nhuốm màu, mà sẽ chủ động thanh lọc thế giới. Đây mới chính là cuộc sống thực sự và cũng chính là lời dạy của Đức Phật. Nhưng lời dạy này có khi trong mắt người đời là những điều thiếu thực tế. Tôi xin lấy một ví dụ. Trong một xã hội mà ngoài tôi ra, ai cũng hút thuốc. Không chỉ hút thuốc, người ta còn muốn chọn loại thuốc ngon, thuốc có tiếng. Còn tôi, người duy nhất không hút thuốc, luôn miệng khuyên nhủ những kẻ say mê khói thuốc rằng hút thuốc có hại cho sức khỏe, anh đừng hút nữa. Nhưng chẳng có ai chịu nghe cả. Thực ra, thuốc lá có đắt đến đâu, có tốt đến đâu, tốt nhất là không hút. Bởi thực tế, hút thuốc rất có hại cho sức khỏe. Người đời đều bận rộn, mãi miết kiếm tìm nhiều tiền tài hơn, địa vị cao hơn, danh tiếng lẫy lừng hơn. Những cuộc đua không biên giới ấy chẳng khác nào một kẻ nghiện thuốc luôn ước ao được hút loại thuốc có chất lượng tốt hơn nữa. Bạn đang bị cuốn theo dòng chảy đó mà không ngừng lại được, bởi vì ai cũng đầy lòng tham, mãi mê lao vào như một con thiêu thân. Xin đừng làm nô lệ. Miệt mài làm việc để làm gì? Chắc rằng bạn sẽ trả lời rằng để có được nhiều tiền hơn, có địa vị danh vọng cao hơn. Tuy nhiên, quý độc giả thân mến, mong muốn cuối cùng của bạn thực ra là hạnh phúc và tự do. Có được tiền tài và địa vị sau cùng cũng là để có thể tự do hơn. Nhưng khi thực sự đã có được quyền cao chức trọng, bạn có thực sự cảm thấy hạnh phúc, tự do không? Chưa chắc. Thậm chí đôi khi bạn lại cảm thấy càng bất hạnh hơn. Không phải là tôi đang xúi giục bạn sao lãng công việc, tiến thân. Thực chất chăm chút cho sự nghiệp là việc nên làm, nhưng không nên xem tiền bạc và địa vị là mục tiêu cuối cùng. Xin bạn hãy nhìn vào tấm gương của những người có quyền cao chức trọng. Những hoàng đế thời cổ đại phải xây những cổng thành nơi biên ải, dựng tường thành cao vút bao quanh cung điện. Trong cung cũng phải xây thành, lớp nọ bọc lớp kia. Thế thôi chưa đủ, ở mỗi cổng thành đều phải cắt cử binh sĩ đứng canh gác ngày đêm. Có vậy thì người trong cung mới yên tâm. Thế nhưng, tầng tầng lớp lớp cung điện, thành trì trong con mắt của người bên ngoài có khác nào một nhà ngục kiên cố? Đây sao có thể gọi là tự do được? Bạn hãy nhìn vào trang phục của mình. Giả sử bộ quần áo khoác trên người chúng ta đắt tiền, khi bạn bước trên đường phố, tuy mệt mỏi rã rời, nhưng lại chẳng thể ngồi đãi xuống chỗ nào đó để nghỉ chân. bởi vì bộ đồ sang trọng hàng hiệu này không thể bị vấy bẩn tùy tiện như thế được. Tôi có quen một vị cư sĩ. Hôm đó đột nhiên vị ấy không đến dự buổi thuyết pháp. Vài tháng sau mới thấy vị ấy xuất hiện. Thế nên tôi mới đến hỏi chuyện. Sao dạo này không thấy anh tới nghe thuyết pháp? À, con mới chuyển nhà. Nhưng chuyển nhà đâu có ảnh hưởng đến việc con tới chùa. Trước kia con ở khu tập thể ổ chuột. Giờ con đã có nhà riêng ở khu cao cấp hơn rồi. Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu ý của vị cư sĩ này nên hỏi lại lần nữa. Nhưng điều này có liên quan gì chứ ạ? À, là bởi vì con phải ở nhà trong nhà sư phụ ạ. À. Bạn thấy chưa nào? Sống trong căn nhà sang trọng, cao cấp, người ta cũng thành ra bị trói buộc. Nếu có để đồ vật quý giá gì trong nhà, người ta lập tức lại trở thành anh lính gác, chẳng đi đâu được nửa bước. Người bảo quản quần áo, người trông coi nhà cửa. Vô hình chung, cuộc sống của chúng ta bỗng chốc bị đảo lộn như vậy đấy. Thêm một ví dụ khác. Có rất nhiều thí chủ khẩn cầu tôi rằng: xin sư phụ hãy đưa chúng con đi chơi ở Gyeongju một chuyến. Nhiều người yêu cầu quá nên tôi cũng đồng ý. Được rồi, vậy thì chúng ta thuê một chiếc xe, tôi sẽ dẫn mọi người đi. Nhưng lúc sắp xuất phát, mới phát hiện ra rằng trên chiếc xe 40 chỗ ngồi mới có lác đác chừng 20 người. Những chiếc ghế còn trống khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu. Tôi bèn hỏi mọi người trên xe: mọi người có muốn đi Gyeongju chơi không? Bạn đoán thử xem. Lời mời nhiệt tình khi đó của tôi xuất phát từ lòng tốt muốn mời mọi người đi chơi một chuyến cho vui, hay là vì lòng ích kỷ muốn kiếm cho đủ người đi chơi? Thật lòng mà nói, tôi muốn gom đủ người mà thôi. Chính trong khoảnh khắc đó, mọi thứ đã đảo lộn. Suy nghĩ ban đầu của tôi là lấy chiếc xe này để chở người. Nhưng kết quả sau cùng lại là gom mọi người lại để lấp đầy chiếc xe. Như vậy, bất giác tôi đã trở thành nô lệ trung thành của tiền bạc và địa vị, trở thành kẻ đầy tớ cho một bộ đồ hay một căn nhà. Hoặc giả chăng tôi đã theo đuổi danh tiếng một cách mù quáng? Cho dù giờ đây bạn đã có tiền của đầy nhà, quyền cao chức trọng, quen biết khắp nơi, nhưng chỉ khi nào bạn coi tất cả những điều ấy nhẹ như mây gió, trong tâm luôn bình thản, nhẹ nhõm, mới có thể không bị chi phối bởi thế giới bên ngoài, mới có thể đạt đến hạnh phúc và tự do thực sự. Nếu bạn ý thức được rằng thế giới bên ngoài thực chất có thể trói buộc tự do của con người, có thể đẩy người ta rời xa hạnh phúc thực sự, thì có lẽ bạn mới có thể không phí hoài tâm sức để tìm kiếm, theo đuổi. Cao xứ bất thắng hàn. Chốn cung trăng cao vời lạnh lẽo vô cùng. Tôi hà tất phải dốc hết sức mình trèo lên nơi cao xa như thế để rồi chịu đựng giá lạnh. Tất cả chẳng qua chỉ là vật ngoài thân, sao cứ phải khổ sở tranh giành? Người ta nên sống như thế nào, hướng đến phương trời nào? Đây mới là những điều mà ta nên coi trọng. Thế nhưng, hiện tại chúng ta quá nhiều tham vọng, khát khao vật chất, đến nỗi mãi mê bám víu lấy chúng không chịu buông tay. Cuộc sống mà ta phấn đấu, vất vả để có được, chắc chắn không phải là cuộc sống u mê, lạc lối trong những dục vọng tầm thường, không biết quay đầu. hình phạt và sự tổn thương. Trong xã hội hiện đại, thăng chức có thể mang lại những lợi ích gì? Một là bạn có quyền điều hành rất nhiều người, hai là tăng thêm thu nhập. Có lẽ khi đang ở địa vị cấp dưới, bạn cảm thấy căm ghét những áp lực và bó buộc mà cấp trên tạo ra cho bạn. Vậy nên khi thăng chức, bạn hẳn có thể hiểu rõ cảm giác được quản lý người khác là như thế nào. Họ bỏ ngoài tai những mệnh lệnh của bạn. Đó hẳn là một cảm giác không mấy dễ chịu. Vì vậy, có người nói rằng, so với việc quản lý cấp dưới, hầu hạ cấp trên còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Vậy thì, hãy dừng lại khát vọng thăng chức tại đây thôi. Hãy từ bỏ cuộc săn đuổi, tranh đua quyền lực. Thứ nhất, tâm trạng bạn sẽ thanh thản hơn. Thứ hai, bạn sẽ không bị đánh mất lòng thiện. Người ta ai cũng muốn tranh giành quyền lực. Trong môi trường lừa lọc, cạnh tranh, người ta còn sẵn sàng dẫm lên vai kẻ khác để vượt lên. Dù cho con người bạn thuần khiết thiện lương, không chút giả tâm hãm hại người khác, cũng khó có thể giữ mình không rơi vào cái vòng xoáy nghiệt ác đó. Giữa người với người, ngoài thù hận, đố kỵ, còn có gì khác chăng? Bạn hãy hiểu rằng, đây chính là cuộc đời. Ngoài mặt chứng kiến những chuyện u ám này, bên trong vẫn phải giữ cho tâm hồn trong sạch. Không sao cả, các người tuy đắm mình trong hố bùn đen, nhưng ta vẫn sẽ theo lời dạy của Đức Phật, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chỉ cần có tâm thế như vậy, dù cho không được thăng chức, cũng sẽ không bị trói buộc, khổ não bởi khát vọng ấy, và cũng không phải chịu bất cứ áp lực nào. Cũng giống như việc tham gia một cuộc thi đấu giao hữu, thắng thì hồ hởi, thua cũng có thể mỉm cười ra về. Nếu bạn luôn cảm thấy mình đã thất bại, thua kém người khác, luôn bị cảm giác thất vọng, bất mãn bao trùm, áp lực nặng nề, đó là các bạn đang tự làm tổn thương chính mình. Trong xã hội mà để có được bất cứ thứ gì, người ta cũng phải xắn tay vào tranh giành. Việc mỗi người phải thể hiện hết tài năng, cạnh tranh hết sức là chuyện tất yếu. Nhưng thành bại cũng là chuyện thường tình của mọi binh tướng. Nếu thất bại cũng phải vui vẻ chấp nhận, thua cuộc một cách đường đường chính chính, giống như một vị anh hùng. Tuyệt đối không được gây áp lực cho mình, vui vẻ chấp nhận quy luật nhân quả của cuộc sống. Nếu bạn không làm được điều đó, ắt sẽ phải chịu khổ gấp đôi, đã thất bại lại thêm tổn thương chính mình. Nhiệm vụ của bạn là làm tốt công việc của mình, còn việc đánh giá, nhận xét là chuyện của cấp trên. Đề bạt ai là do cấp trên phán đoán, quyết định. Thái độ và thành tích trong công việc của mỗi nhân viên đều được cấp trên theo dõi, quan sát. Đương nhiên, đánh giá của họ cũng có thể có phần thiên vị cho bạn. Vì vậy, các bạn càng không cần phải nghe ngóng, mong mỏi quá mức. Hãy nỗ lực làm việc. Không cần quan tâm đến việc cấp trên có lựa chọn mình hay không. Dù kết quả có thế nào, cũng phải nhìn nhận nó một cách bình thản. Hãy thư giãn tinh thần, không áp lực. Đó mới chính là lựa chọn khôn ngoan. Hãy một lần thử trút bỏ gánh nặng, áp lực cuộc sống. Trước đây có một cặp vợ chồng từng đến tìm gặp tôi. Người chồng mắc phải một căn bệnh lạ. Họ đã đi nhiều bệnh viện, nhưng không tìm ra căn nguyên, chỉ còn cách chịu đựng căn bệnh dày vò. Anh làm nghề gì?
Con là tài xế lái xe taxi.
Khi lái xe, anh sợ nhất điều gì? con sợ nhất là cảm giác muốn đi vệ sinh. Tôi lại hỏi anh ta, tại sao lại sợ đi vệ sinh như thế? Sau cùng anh ấy trả lời rằng, vì khách này xuống xe thì khách khác lại lên xe. Anh ta bận đến nỗi chẳng có thời gian để thở, mà cũng không thể nói với khách. Xin lỗi, tôi phải vào nhà vệ sinh một chút, xin đợi một chút có được không? Nếu khách nghe thấy câu nói ấy, chắc chắn sẽ quay đầu đi vẫy xe khác. Để có thể đón thêm một khách, anh lái xe chỉ còn cách phải nhịn và nhịn. Nghe xong tôi liền nói, thì ra thủ phạm khiến anh mắc bệnh là vợ của anh. Vợ anh ngày nào cũng nhắc chồng phải kiếm tiền, có phải không? Người vợ ngồi bên cạnh trả lời, chị ta không hề ép chồng phải bán mạng kiếm tiền. Tiếp đó tôi hỏi, có lẽ chị thực sự không thúc giục chồng kiếm tiền, nhưng mỗi tối khi chồng đi làm về, ai là người tính đếm thu nhập của anh ấy? Câu trả lời là người vợ. Thật ra không cần đoán, chỉ cần nhìn là biết ngay. Vậy sau khi đếm tiền xong, chắc chắn chị có nói rằng, chồng ơi, hôm nay chỉ có thế này thôi sao? Nếu không thì sẽ là, chồng ơi, hôm nay mình kiếm được nhiều thế nhỉ? Tiền càng nhiều, nụ cười của vợ càng rạng rỡ hơn. Nhưng có lẽ chị không ngờ rằng thái độ của mình lại gây áp lực rất lớn cho chồng. Vì vậy, để kiếm thêm chút tiền làm cho vợ vui hơn, anh ấy mới không có nổi thời gian để đi vệ sinh. Tôi đảm bảo có thể chữa khỏi bệnh cho chồng chị. Vậy chị đồng ý trả bao nhiêu tiền để chữa bệnh? Thưa, có nhiều tiền không ạ? Đương nhiên rồi. Chị thử nghĩ mà xem. Bệnh của chồng chị, đến cả các bệnh viện cũng đều bó tay kia mà. Vậy cụ thể là hết bao nhiêu ạ? Khoảng 5 triệu won, gần 100 triệu Việt Nam đồng. Trời ơi, nhiều vậy sao? Nếu chị chê nhiều, xin mời trở lại bệnh viện. Xét nghiệm của bệnh viện cứ hết cái này đến cái kia, 5 triệu won chẳng mấy mà hết. Chỉ sợ là cuối cùng, ngay cả nguyên nhân gây bệnh cũng chẳng rõ là gì. Còn tôi đảm bảo có thể chữa khỏi bệnh cho anh đây. Chị cảm thấy 5 triệu won là nhiều hay sao? Sư phụ đảm bảo có thể chữa khỏi bệnh cho chồng con sao? Đương nhiên. Vậy chữa như thế nào ạ? Tôi có cách riêng của tôi. Còn khoản tiền đó, rốt cuộc chị có đồng ý trả hay không? Người vợ không bàn bạc gì với chồng, vội vàng đồng ý ngay. Để chữa khỏi bệnh thì phải mất bao nhiêu lâu ạ? 3 tháng. Trong 3 tháng ấy phải chữa trị như thế nào ạ? Trong vòng 3 tháng, anh không làm gì cả, chỉ nằm viện điều dưỡng thôi. Thế thì cả nhà con có lẽ phải hít khí trời để sống rồi. Tiền mà chồng chị kiếm được, bây giờ lấy ra để tiêu thôi. Nhưng chồng con thực sự cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Có thật là không có không? Dạ thật. Thế mỗi tháng gia đình anh chị tiêu hết khoảng bao nhiêu tiền? Dạ cũng nhiều. Thắt lưng buộc bụng lắm. Mỗi tháng cũng không dưới 1,5 triệu won ạ. Được rồi, vậy tôi trả lại chị số tiền 5 triệu won để chị lo liệu chi tiêu trong 3 tháng này. Sau khi thống nhất ý kiến, tôi yêu cầu người chồng ngày nào cũng đến chùa. Buổi sáng bắt đầu công việc từ 8 giờ, buổi chiều kết thúc lúc 6 giờ. Anh ta hỏi tôi trong chùa phải làm những việc gì. Tôi nói anh ấy hay làm việc sở trường của mình. Đó chính là lái xe. Nhưng khác ở chỗ là lái xe để công đức cho người khác. Tôi bảo anh ta lái xe đi loanh quanh trên đường, rồi giúp đỡ những người không biết đường bê hành lý, đưa họ đến nơi cần đến, từ đó làm công đức cho họ. Khi lái xe trên đường, có thể giúp được ai thì hãy cố giúp, càng nhiều càng tốt. Nếu có thể, hãy cố giúp đỡ những người đi lại khó khăn thay vì những người chân tay khỏe mạnh. Cố giúp những người già đi lại chậm chạp nặng nề thay vì những thanh niên khỏe mạnh nhanh nhẹn. Ý của sư phụ là chở người ta như không lấy tiền hả? Chuyện công đức sao có thể nhắc đến tiền bạc? Như vậy có nghĩa là đến cả đồng hồ cây số cũng không cần bật nữa hả?
Tắt nó đi.
Thế nếu hành khách vẫn cứ muốn trả tiền xe cho con thì sao?
Thế thì đấy chính là thí chủ đã bố thí cho anh. Anh cứ nhận.
Và thế là người chồng bắt đầu chở những bà lão tay xách nách mang về đến tận cửa nhà. Hãy gặp người đi lại khó khăn thì dìu họ lên xe, đưa họ về nhà. Nhìn thấy trẻ nhỏ cũng tới cổng giúp. Những người bận rộn làm chuyện công đức như vậy, lẽ nào không cần phải đi vệ sinh sao? Đương nhiên rồi, họ có thể đi vệ sinh xong rồi lại tiếp tục công việc. Tuy nói là công đức, nhưng cứ lái xe đi đi về về như thế trên đường, không đến nỗi vi phạm luật giao thông đấy chứ. Bạn yên tâm, dù có nóng lòng muốn làm chuyện công đức thế nào thì cũng phải tuân thủ luật giao thông chứ. Cứ như thế, người chồng ngày ngày lái xe đi khắp nơi giống như đi chơi vậy. Một tháng trôi qua, biết bao người đã bố thí cho người lái xe bằng khoảng một nửa thu nhập của tháng trước, vì người lái xe luôn mang tâm trạng nhẹ nhàng, thoải mái như đi chơi, nên cơ thể của anh cũng khá lên rất nhiều. Tháng thứ hai, thu nhập của anh ta bằng 70% thu nhập ban đầu. Sang tháng thứ ba, tăng lên thành 90%. Nếu đem ra so sánh, việc kiếm được 100 ngàn mà phải chi trả 30 ngàn tiền viện phí, với việc chỉ kiếm được 90 ngàn nhưng lại có được cơ thể khỏe mạnh, chuyện nào có lợi hơn? Đương nhiên, làm việc không chút áp lực, tâm trạng nhẹ nhàng thoải mái như đi du ngoạn, có lợi hơn chứ. Thưa các độc giả thân mến, cho dù bạn đã không còn chây dứt về chuyện thăng tiến nữa, con đường phía trước vẫn rộng mở như thế. Nhưng bạn cũng đừng nói một cách cực đoan rằng tôi không muốn thăng tiến. Giả như một ngày nào đó, cấp trên lại triều mến đưa tay nâng đỡ bạn, xin đừng ném cho họ một câu rằng tôi không muốn. Mãi đón nhận điều đó bằng một thái độ khiêm nhường, kính trọng, kính cẩn không bằng tuân mệnh. Đương nhiên, thu nhập chắc chắn sẽ tăng thêm chút ít. Bạn hãy vui lòng đón nhận thay vì từ chối. Hãy làm việc với một tâm thế thoải mái, thư giãn. Điều đó không chỉ thúc đẩy tư duy sáng tạo, mà còn làm tan biến cảm giác căng thẳng trước mặt cấp trên của bạn. Bất kể khi nào, bạn cũng hãy giữ cho mình một trái tim khoáng đạt, rộng mở. Cho dù cấp trên có đuổi việc bạn trong lúc giận dữ, bạn cũng nên giữ thái độ tôn trọng mà nói với họ rằng: cảm ơn sự quan tâm của anh dành cho tôi trong thời gian vừa qua. Nếu đã có sự chuẩn bị tâm lý này, trong công việc hàng ngày, bạn còn gì phải lo sợ nữa? Sau khi thăng chức, bạn sẽ có nhân viên của mình. Cần sai bảo ai hãy cứ sai bảo. Cần quản lý ai hãy cứ quản lý. Thực ra, cũng không có gì khiến bạn phải căng thẳng âu lo cả. Các anh chị tự lo làm việc đi. Cố gắng lên nhé. Biết thì nói là biết, không biết thì bảo là không biết. Cứ thành thực là được. Nếu bạn nhẹ nhàng, thân mật nhắc nhở cấp dưới vài câu như vậy, chắc chắn sẽ không có ai ghen ghét bạn cả. Vừa phải để ý thái độ của cấp trên, vừa phải cân nhắc cảm nhận của cấp dưới,
khiến bạn dễ rơi vào áp lực mệt mỏi. Phải làm sao để vẫn đảm bảo được hiệu quả công việc đây? Bạn hãy đừng để những lo lắng không tên ấy bó buộc bản thân. Ngược lại, hãy tận tâm tận lực phát huy hết tài năng của mình. Nếu có những sáng kiến mới, hãy mạnh dạn thử sức. Nếu có điều muốn nói, hãy dũng cảm phát biểu. Nếu mắc sai lầm và bị khiển trách, hãy cúi đầu nhận lỗi. Bạn hãy thử vứt bỏ gánh nặng cuộc sống bằng cách như vậy xem sao. Có một số người do dự, đắn đo, không biết có nên xin thôi việc hay không. Họ đã đến tìm gặp tôi để xin ý kiến. Sở dĩ họ muốn thôi việc là vì hoặc là do đáng lẽ mình được thăng chức nhưng lại bị kẻ khác nhanh chân cướp ngôi, hoặc là do cấp trên không lắng nghe ý kiến của họ, ngược lại còn gây khó dễ cho họ. Cấp trên đương nhiên sẽ không hành động theo mong muốn của bạn. Từ trước đến nay đều là cấp dưới phục tùng cấp trên, chứ làm gì có cấp trên nghe theo lời của cấp dưới. Bạn cảm thấy cấp trên hành hạ mình là vì đố kỵ với tài năng của mình ư? Đương nhiên rồi. Nếu cấp dưới quá ư thông minh lanh lợi, cấp trên ắt sẽ sinh lòng đố kỵ. Bạn thử nói xem, có đúng là nhân viên cấp dưới của bạn cũng không nghe theo bạn? Chúng ta thử nghĩ mà xem. Con người ta đúng là kỳ quặc như vậy đấy. Đến cả lời nói của bố mẹ cũng bỏ ngoài tai, thì sao bạn có thể kỳ vọng vào việc lời nói của mình được kẻ khác chấp hành nghiêm chỉnh? Suy cho cùng, những điều này đều rất hợp tình hợp lý, không cần phải băn khoăn thêm nữa. Ta không cần phải đi để ý những lời ra tiếng vào, những ánh nhìn kỳ lạ ấy. Càng không nên lãng phí tinh thần, sức lực vào chuyện thăng tiến. Hãy làm chủ chính con người mình. Trong xã hội ngày nay, thăng chức càng nhanh, càng dễ bị người ta đẩy xuống. Chi bằng hãy làm tốt công việc hiện tại là yên ổn hơn cả. Cả ngày âu lo, căng thẳng, càng ảnh hưởng đến việc phát huy năng lực. Ngay cả vợ chồng cũng có lúc khó lòng giữ được hòa khí. Bạn sao có thể khiến cho tất cả đồng nghiệp đều vừa ý đây? Quên hết những điều phù du ấy, chưa biết chừng lại có thể chung sống hòa hợp hơn. Môi trường công sở như vậy mới càng vui tươi hơn. Đúng không nào?